Chu Mạn Thanh nhìn bản tổng phổ trên giá, một số dấu ghi bằng bút chì đã biến mất, thay bằng các mẩu giấy dán màu. Cô nhớ rõ Tần Nhã Lâm luôn yêu cầu mọi sửa đổi phải có ngày và chữ ký ở trang đầu. Bản trước mặt không có danh mục thay đổi nào. Lần đầu tiên, Chu Mạn Thanh hỏi thẳng ai đã phê duyệt bản diễn mới. Lục Minh Khải đáp rằng, ông phê duyệt với tư cách giám đốc nghệ thuật. Sau đó, ông nhắc hợp đồng bè trưởng của cô sẽ được gia hạn vào cuối tháng. Lời nhắc không mang hình thức đe dọa, nhưng đủ khiến cả hàng violin nghe thấy. Chu Mạn Thanh cúi xuống, cô tiếp tục kéo đàn, song từ đó không chỉnh sửa bất kỳ ghi chú cũ nào bằng mực. Cô dùng bút chì riêng và đánh ngày ở mép trang. Sự nghi ngờ chưa khiến cô đổi phe, nó chỉ khiến cô bắt đầu bảo vệ ký ức của chính mình. Trên tầng kỹ thuật, Hạ Tuấn Nghi bị gọi vào phòng nhân sự. Người quản lý đặt trước mặt anh bản gia hạn hợp đồng 6 tháng và một biên bản xác nhận hệ thống gặp lỗi đồng bộ ngẫu nhiên. Nếu ký, anh được tiếp tục phụ trách âm thanh chính. Nếu không ký, nhà hát sẽ thuê đơn vị ngoài và xem xét trách nhiệm của anh vì không ngăn được sự cố. Hạ Tuấn Nghi đọc câu không phát hiện can thiệp từ con người rồi đặt bút xuống. Tôi chưa hoàn tất chẩn đoán. Anh đã có 3 ngày. Ghi ký hệ thống đang bị khóa vì bảo trì. Người quản lý nhân sự nói đó chính là lý do cần kết luận sơ bộ. Hạ Tuấn Nghi yêu cầu thêm thời gian. Đáp lại, thẻ ra vào tầng điều khiển của anh bị giới hạn chỉ còn khung giờ tập. Anh không được vào kho thiết bị, cũng không được tự sao lưu dữ liệu. Buổi tối, anh hẹn Tần Nhã Lâm ở một cửa hàng tiện lợi cách nhà hát 2 phố. Hạ Tuấn Nghi không mang tệp nào. Anh chỉ kể rằng bản chẩn đoán ban đầu đã bị thu, còn mình bị ép ký kết luận trước khi đọc đủ nhật ký.